Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 58 với đề tài Học theo gương đấng nhu mì, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 51 đến câu 56. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 51 đến câu 56. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu say lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Đức Chúa Giêsu quyết định đi đến thành Jerusalem? Chúng ta học được gì từ Chúa qua quyết định này? Câu hỏi thứ hai: Vì sao người Samari từ chối đón rước Chúa Giêsu? Thái độ của các môn đồ như thế nào khi bị những người Samari từ chối không nghênh tiếp? Bạn được nhắc nhở điều gì qua cách phản ứng của các môn đồ? Câu hỏi thứ ba: Phản ứng của các môn đồ với người Samari cho thấy điều gì về họ? Chúa trả lời với họ ra sao? Lời quả tích của Chúa dạy chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao Đức Chúa Giêsu quyết định đi đến thành Jerusalem? Chúng ta học được gì từ Chúa qua quyết định này? Chúng ta biết Đức Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ sau khi ông Giăng Báp-tít bị tù. Chúa đã rời xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê là vùng dân cư đông đúc. Tại đó, Ngài chọn và kêu gọi môn đồ cùng rao truyền nước Đức Chúa Trời. Giờ đây, trong câu 51, trước giả Phúc Âm Luca cho biết, gần đến ngày Đức Chúa Giêsu được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Jerusalem. Chuyến đi này chưa phải là chuyến đi cuối của chức vụ Chúa Giêsu. Nhưng do Chúa biết Ngài sẽ không còn ở thế gian này lâu nữa, nên Chúa quyết định dành thời gian để giảng về nước Đức Chúa Trời cho thành phố trung tâm của người Do Thái là Jerusalem. Trước giả Luca đã ghi lại chi tiết về chức vụ của Chúa Giêsu tại nơi đây từ chương 9 đến chương 13. Tham khảo các sách Tin Lành Cộng Quan, đặc biệt là Phúc Âm Mát, chúng ta biết được mục đích của Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian thi hành chức vụ. Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15 kỹ thuật như sau: Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Và sau khi Chúa chữa bệnh, đuổi quỷ cho rất đông người tại nhà bà gia ông Phi-e-rơ, sáng hôm sau, Ngài phán với môn đệ rằng, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilee, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Theo phúc âm Mát chương 1, từ câu 38 đến câu 39. Vì vậy, ngay thời điểm Chúa biết Ngài sắp được tiếp rước về trời, Chúa đã ưu tiên dành thời gian trở lại Jerusalem để thực hiện mục đích giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời cho khu vực thành phố trung tâm này. Qua quyết định của Chúa Giê-xu, chúng ta học biết Chúa là đấng toàn tri. Ngài biết trước thời điểm sắp trở về trời. Điều này càng củng cố niềm tin của chúng ta nơi Chúa càng hơn. Điều thứ hai chúng ta học được từ chức vụ của Chúa Giê-xu là Ngài có một mục đích và luôn đeo đuổi mục đích đó, chứ không để hoàn cảnh cuốn hút khiến sai lạc mục đích ban đầu. Câu hỏi thứ hai, vì sao người Samari từ chối đón rước Chúa Giê-xu? Thái độ của các môn đồ như thế nào khi bị những người Samari từ chối không nghênh tiếp? Bạn được nhắc nhở điều gì qua cách phản ứng của các môn đồ? Từ vùng Galilee phía Bắc, Chúa quyết định đi lên Jerusalem ở phía Nam. Về vị trí địa lý thì vùng Samari nằm giữa Jerusalem và Galilee. Cho nên muốn từ Galilee để lên thành Jerusalem hoặc ngược lại thì đi ngang qua Samari là lộ trình ngắn nhất. Sau khi vua Salomon băng hà, đất nước Israel bắt đầu phân chia Nam Bắc. Vương quốc phía Bắc có thủ đô là Samari. Khi dân Chúa bị lưu đày qua Babylon, thì vua Babylon đã đưa dân ngoại bang đến ở Samari. Sinh sống lâu ngày, nên dân ngoại bang cưới gả với dân Israel còn sót lại không bị lưu đày và tạo ra một dòng dõi không thuần chủng. Khi dân Chúa được trở về, bèn có sự đố kỵ giữa người Giu-đa thuần chủng với người Samari không thuần chủng. Và càng ngày càng có sự phân rẽ sâu sắc, cho nên người Samari luôn khước từ cho người Giu-đa trọ qua đêm ở địa phận của họ, đặc biệt là những người đang trong dự định đến thành Jerusalem để thực hiện những nghi thức tôn giáo. Trước giả Luca cho biết, Đức Chúa Giê-xu quyết định bắt đầu lịch trình tiến về Jerusalem để thi hành chức vụ tại đây. Lộ trình từ Galilee lên Jerusalem ngang qua xứ Samari, người ta đi trung bình 3 ngày. Vì vậy, phải trọ lại những làng thuộc xứ Samari nếu như không muốn vòng qua phía đông của sông Giô-đan xa hơn. Vì thế Đức Chúa Giê-xu sai những người đi trước chuẩn bị cho Chúa và môn đồ ở trọ tại một làng trong vùng Samari này trước khi đi tiếp. Nhưng làng ấy đã khước từ đón rước Chúa Giê-xu vì họ biết Chúa cùng môn đồ đang đi về Jerusalem. Câu 53 ghi rằng, nhưng người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi về hướng thành Jerusalem. Việc từ khước này của một số người Samari đã làm cho các môn đồ rất tổn thương, nếu không muốn nói rằng họ đã rất tức giận về thái độ đó. Sứ đồ Gia-cơ và sứ đồ Giăng đã thưa với Đức Chúa Giê-xu về cách họ nghĩ cần xử lý trong trường hợp này. Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Câu 54. Có lẽ hai người này vừa mới chứng kiến tiên tri Eli trên núi Hóa Hình, cho nên nhớ lại có lần tiên tri Eli cầu nguyện xin Chúa giáng lửa từ trời thiêu đốt những người đến bắt ông. Theo các vua thứ nhì, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Vì vậy họ cũng xin Chúa cho họ làm như vậy với những người Samari coi thường Chúa và môn đồ, không cho họ tạm trú qua đêm. Nguyên nhân sâu xa xung đột của người Do Thái với người Samari xuất phát từ niềm tự hào là dân tộc được chọn lựa của Đức Chúa Trời. Người Do Thái tự cho mình là dân tộc duy nhất được vào thiên đàng, còn người ngoại bang và người có dòng máu lai Do Thái và ngoại bang như dân Samari thì chỉ xứng đáng làm củi cho lửa địa ngục mà thôi. Những người Do Thái không hiểu được Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài, trong đó có người Do Thái và cả dân ngoại. Loài người đã phạm tội, muốn được cứu rỗi và bước vào thiên đàng với Chúa thì không dựa vào chủng tộc, nhưng bởi tin nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người, chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Trong gia phả của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã cho phép 3 người nữ ngoại bang làm tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Mỗi chúng ta ngày nay được cứu là nhờ ân sủng của Chúa Giê-xu, chứ không do công đức hay chủng tộc hay bất kỳ một lý do nào khác. tin lành của Chúa phải được rao ra khắp đất, không phân biệt đối xử. Câu hỏi thứ ba, phản ứng của các môn đồ với người Samari cho thấy điều gì về họ? Chúa trả lời với họ ra sao? Lời quở trách của Chúa dạy chúng ta điều gì? Còn nhớ, sứ đồ Giăng cũng vừa mới thưa với Chúa rằng môn đồ cấm một người nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Phúc âm Luca chương 9, từ câu 49 đến câu 50, kỹ thuật như sau. Giăng cất tiếng nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đừng cấm họ vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Đó là phúc âm Luca chương 9, từ câu 49 đến câu 50. Thế nhưng họ đã chống quên lời dạy của Chúa. Giờ đây, họ tiếp tục xin Chúa cho họ khiến lửa từ trời thiêu đốt những người Samari nghịch với họ. Trong cách phản ứng của các sứ đồ, dễ cho chúng ta suy nghĩ rằng, tại thời điểm này, họ đã tự dành cho mình những uy quyền và địa vị tôn trọng nhất định. Một đoàn dân đông đã đi theo và ủng hộ Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì sao Ngài lại bị khước từ ở một ngôi làng thuộc vùng Samari, nơi những con người mà đối với người Giu-đa họ chẳng để lòng quan tâm tôn trọng? Từ việc tranh địa vị lớn nhỏ đến việc xin hủy diệt những người làm tổn thương mình, cho thấy các sứ đồ đang đi lệch hướng so với thời điểm đầu tiên khi họ đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu. Hoặc có thể tại thời điểm này, họ chưa thực sự hiểu biết ý nghĩa cao quý trong công tác mà Đức Chúa Giê-xu đã kêu gọi họ thực hiện. Nói theo cách của con người thì người duy nhất đáng nổi giận phải là Chúa Giê-xu. Vì Ngài đến cũng để chịu chết thay cho người Samari nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Vậy mà họ lại khước từ cho Ngài nghỉ trọ một đêm tại địa phận của mình. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng nổi giận. Và câu 56 cho biết Ngài nhu mì rời khỏi họ để đến một làng khác, nơi có những người dân vui lòng đón rước Ngài. Chúng ta thường dễ có phản ứng gay gắt, bốc đồng khi có những điều xảy đến không theo ý của chúng ta, vì chúng ta cũng nghĩ rằng mình có quyền để làm như thế. Nhưng đấng duy nhất có quyền trên mọi sự lại nhu mì, khiêm nhường, chẳng nóng giận. Thật sự là điều để chúng ta suy ngẫm, và chính Ngài là tấm gương sáng để chúng ta học theo. Ôm giữ lòng thù hận khác nào mang một gánh nặng trên vai vô cùng mệt mỏi mà không chịu buông xuống. Chúa Giê-xu đã dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 9, từ câu 51 đến câu 56, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 59 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hiền lòng than khốn nạn đến ngay, xanh tanh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau vành tay mong ơn trời phóng thích, khi Giê-xu qua thay đổi mới thánh thời lòng. Khi Giê-xu qua mà cám dỗ ai quên con đâu, lau ráo hết nước mắt sầu, Ngài xua tâm tôi.